Nam mô Bụt Tha Ya. Đây là chương trình Phật pháp Bụt Tha Thanh Mã trên Tam Thất mỗi ngày 2 giờ, giờ Việt Nam từ 8 giờ đến 10 giờ 30 tối, giờ Houston từ 7 giờ đến 9 giờ 30 sáng, giờ New York 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng, giờ Cali 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng, giờ Paris 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều, giờ Sydney 11 giờ 30 tối đến 2 giờ 30 con YouTube. Thành kính lãnh lễ với tôn đức và thân chào tất cả Phật tử. Hôm nay thứ năm ngày 6 tháng 3 năm 2014, Phật lịch 2557. Giáo trình Phật pháp vấn đáp theo kinh Linda Tăng Ha, bản dịch của Tùy Theo Nguyệt Thiên. Đề tài hôm nay ví dụ về đặc tính của cái lạnh tre. Sở gia thượng tọa trợ sư giảng giải. Mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm được lãnh lễ tam bảo. Chúng con xin kính thỉnh đại đức minh hạnh đọc kinh lễ tam bảo. Nam mô Bụt Tha Ya.
Nhớ tâm đảnh lễ đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh thực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm 4 đôi 8 vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu Đức Phật bảo. Nguyện cầu đức pháp bảo, nguyện cầu đức tăng bảo. Xin tam bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thể đều mang tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết là tu trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay giáo trình Phật pháp vấn đáp theo kinh Linda Tăng Ha, bản dịch của Tùy Theo Nguyệt Thiên. Đề tài hôm nay bài học tu tập từ thiên nhiên, ví dụ về đặc tính của cái lạnh tre. Thưa ngài Nagasena, điều mà ngài nói là ba tính chất của cái lạnh tre nên được hành trì. Ba tính chất nên được hành trì ấy là các điều nào? Tôi đại vương, giống như cái lạnh tre di chuyển ở phía trên đầu, tôi đại vương tu tập y như thế. Vị hành giả thiết tha tu tập nên có sự di chuyển ở phía trên đầu của các phiền não. Tôi đại vương, Điều này là tính chất thứ nhất của cái lệnh tre nên được hành trì. Tâu Đại Vương còn có điều khác nữa. Cái lệnh tre là vật che chở cái đầu. Tâu Đại Vương tư tờ y như thế. Vị hành giả thiết tha tu tập nên có trạng thái che chở sự tác ý đúng đường lối. Tâu Đại Vương, điều này là tính chất thứ nhì của cái lệnh tre nên được hành trì. Tâu Đại Vương còn có điều khác nữa. Cái lệnh tre ngăn cản gió, sức nóng và các cơn mưa từ đám mây. Tâu Đại Vương tu tập y như thế. Vị hành giả thiết tha tu tập đối với các sa môn, bà la môn, phàm phu có tà kiến gồm nhiều loại thì nên ngăn cản các làn gió suy nghĩ, sự đốt nóng của ngọn lửa gồm ba loại tham sân si và các cơn mưa phiền não của họ. Tâu Đại Vương, điều này là tính chất thứ ba của cái lệnh tre nên được hành trì. Tâu Đại Vương, điều này cũng đã được trưởng lão Sariputta về tướng quân chánh pháp nói đến. Cũng giống như cái lệnh tre rộng lớn, không lỗ thủng, vững chãi, chắc chắn che cản gió, sức nóng và những cơn mưa lớn từ trên trời. Y như thế ấy, người con trai của Đức Phật được trong sạch, cầm chiếc lệnh tre là giới, cản lại cơn mưa phiền não và ngọn lửa gồm ba loại có sự đốt nóng. Ví dụ về đặc tính của cái lệnh tre là thứ ba. Chúng con kính thỉnh thượng tọa tự xưa từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy giá.
Đức Phật hay là che thiên tâm cái cuộc lễ tôi muốn kính mời nhớ như ta như trước đó thì tôn đức trưởng lão và vị đại lão bậc thượng cho một cái trang trọng một chút thì ở đây á cho chúng tôi thì ở đây chúng ta nên cây dù không phải là cây dù bởi vì cây dù nó cũng có đặc tính như cây tuy tương tự như là cái lòng nghiệp nhưng mà cái dù thì có cái ý nghĩa nó phổ thông hơn về cái lòng bởi vì ví dụ như khi mà chúng ta đi đường để chúng ta che mưa cho nhau thì có bao giờ chúng ta dùng cái lòng để chúng ta đi đường che mưa che nắng đâu. Do đó nếu mà dịch là tôi bị xa tác ở đây và dịch là cái lòng thì chúng tôi nghĩ rằng là nó không có hợp lý lắm bởi vì cái lòng thường thường người ta chỉ cầm đi một đoạn ngắn thôi người ta cầm đi một ngắn nhưng sẽ đi yếu hành chẳng hạn người ta cầm lòng người ta che thì cho vua hay là người ta che cho Đức Phật đi một đổi và hơn nữa nè khi mà đi mà có cái chiếc lọng thì cái lọng đó phải do người khác cầm người hầu người đi bên cạnh cầm lọng che cho nhân vật như là Đức Vua hay là Đức Phật hoặc là Chúa Tăng thì sẽ cầm lọng để che ở những chùa thì người ta rước Phật sư ta rước Phật sư từ ở dưới phòng khách hay là ở dưới tam phòng mà đi lên lên chánh điện hoặc là thuyết pháp người ta hay cử một người hoặc là hai người Việt Nam cầm lọng để che cho vị Phật sư đi lên có tính cách trang trọng. Nếu là như vậy thì quý vị về cái ý nghĩa và đặc tính của cái chiếc lọng thì chúng tôi nghĩ rằng là chúng ta có một tập được bởi vì chính bản thân của chúng tôi là một vị pháp sư khi đi đến những cái chùa mà người ta tổ chức chu đáo tổ chức long trọng người ta cũng khi người ta mời đến pháp sư người ta cho người bị rước lọng tức là cầm lọng che cho pháp sư đi nhưng mà thật sự khi mình đi ở giữa họ đi đâu có sát mình được có đôi khi mà đi nhanh họ đi chậm có khi họ đi nhanh mình đi chậm có khi họ đi tách trời mình ra thế là nắng nó cũng chiếu cũng rộ trên đầu của vị pháp sư cho nên khi nãy đến giờ chúng tôi đã suy nghĩ kỹ chúng tôi nghĩ rằng là nên dịch cái chuyện sát tác để dùng mà hay hơn bởi vì tại sao vậy nó có ba lý do mà ở đây chúng ta dịch là cái đặc tính của cái dùng cái lý do thứ nhất là cái dùng của là người ta dùng thay thế cho cái nón quý vị về đi chơi qua ở các xứ có du lịch quý vị đi qua ở các xứ xứ nào người ta cũng có thể sử dụng cái dù để người ta đi che mưa che nắng nó đại đại trà cái dù là cái vật mà để che mưa che nắng phổ thông nhất nếu người ta không muốn đội nón đội mũ thì người ta dùng cái dù thứ hai cái lý do thứ hai mà chúng ta nghĩ rằng cái dù nó hợp lý hơn là bởi vì người ta có thể đi chơi đi đường xa người ta cầm theo cái dù được, chứ không ai cầm theo cái lọng. Và cái thứ ba nữa, cái lý do thứ ba mà chúng tôi gọi là hợp lý là bởi vì cái dù cá nhân của mình đi là đi mình che, cầm dù mình che cho chính mình. Quý vị thấy cái hình ảnh của những người phụ nữ ngày trưa hay là những hình ảnh của ông vương cả chẳng hạn, hoặc là những người những ông tự và phụ nữ tuổi khi mà đi xa họ còn chưa dùng, gọi là ô dù, thì họ đi mà họ gặp trời nắng thì họ bưng dù lên để họ cầm, họ đi họ che cái đầu của họ. Mà chú Tâm ở bên Thái Lan, Miến Điện hay là bên Tích Lan, và nói chung tức là chú Tâm ở các xứ Phật giáo, khi mà đi ra đường các vị đâu có đội nón, các vị phải đi bằng dù lấy đi được che nắng. Thì chúng tôi nghĩ rằng tự bản thân của vị đó đi thì vị đó cầm dù để che, như vậy thì chúng ta mới thấy rằng cái dù nó gắn bó với mình và nó là một cái vật mà có nhiều lợi. Thế cho nên khi mà nói đến đặc tính của cái dù và vị hành giả nên tu tập theo cái đặc tính đó thì chúng tôi nghĩ rằng là họ biết được cái lợi. Không biết tôi trình bày giải thích những cái gì quen, cái gì có cảm nhận, có đồng tình với chúng tôi hay không. Ở đây thứ gì? Đối với về cái tổ quan niệm, đối với cái dù á, nó có ba cái đặc tính mà vị hành giả nên tu tập cho ba đặc tính đó. Cái đặc tính thứ nhất, cái dù khi mà sử dụng thì nó vuông, là cái dù hướng phía trên đầu, hướng phía trên đầu. Bởi vì khi mà chúng ta bung dù ra để mà chúng ta đi, không bao giờ người chúng ta cúi xuống đất. Chúng ta bung dù ra, chúng ta đi tới đi vô chỗ này kia thì cái dù phải là nằm hướng lên trên đầu, lên trên phía trên đầu. Đó là cái đặc tính nhất. Cái đặc tính thứ hai, cái dù là một cái dụng cụ, một cái vật mà người ta chế tạo để làm gì? Để cho che cái đầu. Để cho che chở cái đầu. Cái đặc tính thứ ba của cái dù là nó ngăn gió, nắng và mưa. Khỏi nói thì quý vị cũng biết cái đặc tính thứ ba rồi. Bởi vì nếu như mà chúng ta ra đường mà chúng ta dùng để che mưa cho nắng thì chúng ta nên dùng cái dù. Đó là ba cái đặc tính của cái dù. Thì với ba đặc tính này, ngài Nakasena ngài lấy làm cái pháp ẩn dụ cho cái vị hành giả tu tập. Ẩn dụ thứ nhất mặc dù được hướng lên trên trên cái đầu trên khổ cái đầu trên trên khổ cái đầu gọi là út bởi bước thân ít trên thì cũng tương tự như thế. Vị hành giả tu tập nên ngẩng đầu đối với phiền não, kia là làm cố vấn bố tâm lý cho người khác cho người tập ẩm. Thế nào gọi là ngẩng đầu đối với phiền não? Tức là không có khuất phục, không có cúi đầu trước phiền não, không có lị phiền não, không có chịu để cho phiền não xảy sự. Có những người ở trong đời này, có những chúng sanh họ lị bởi phiền não và họ chịu cúi đầu trước phiền não để cho, nghĩa là họ bất lực trước phiền não để cho phiền não xảy sự. Khi mà tha vọng sanh khởi chung khiến cho họ mất tích thủ đoạn, phải đạt đến với sự yêu là cướp trộm tài sản người khác, hay là đi đến vợ con người khác cũng vì được tham vọng, hay là vì bất tích thủ đoạn muốn mình được cái ghế quyền chức mà có thể sẵn sàng để làm những cái điều tác hại, đưa đến hại người khác để mình lên được cái ghế đó. Cũng như ngày xưa quý vị, có những người, có những con quan cũng mất tích thủ đoạn để có thể giết thí vua để mà trói ngôi và trở thành tội nhân của thiên phủ. Hay là có những người khi mà bị sân tâm chi phối, bị cái sự thù thì để chi phối, cái sự quá hận, cái sự thù hận, cái sự sân hận nó say sự khi những người này chuẩn bị chúng tôi đóng chiều. Xin hỏi quý vị có nghe lại chúng tôi không? Là thưa quý vị, có một đạo cụ nhà cánh nhà, chắc có lẽ sẽ lý dịch viết của chúng tôi trong lần chúng tôi nói nhưng rất tiếc không nói được. Xin các đạo cụ Phật tử cẩn thận như khi chúng ta tâm niệm an khi chúng ta khởi động cái bậc phím ở đây thưa quý vị, một người tu tập phải tu tập theo cái đặc tính như cái đặc tính của người dùng. Ví dụ bao giờ cũng là tầm cao lên khổ đầu như thế nào thì vì hành giả cũng phải ngưỡng đầu không có khuất phục trước khi nào, vì là ngưỡng đầu trước khi nào. Ở đây ý nghĩa gọi là ngẩng đầu đối với các phiền não có nghĩa là chúng ta không có khuất phục phiền não, không có cúi đầu lệ thuộc phiền não. Một vị hành giả tu tập khi có trách nhiệm nhận biết các phiền não chi phối thì hành giả phải lập tức nhìn thẳng vào phiền não và nâng cao cái đầu lên, mình không để cho phiền não chi phối. Có một vị tỳ kheo thổi chưa vào bệnh Phật ở trong quý vị mắt đã kể lại rằng vị tỳ kheo đó là một vị tu thiền ở trong hang núi, vào buổi sáng thì nó đi vào làng, đi xuống làng để tập thực. Thì có một tiếng thiếu nữ ở trong làng mang vật thực từ trong nhà bước ra để cúng dường cho vị tỳ kheo. Bất chợt khi vị tỳ kheo ấy nhìn thấy cô thiếu nữ đang đặt vật thực trong bát, thì tâm của vị tỳ kheo bị sao động, bị sao xí. Vị tỳ kheo này vì tu thiền ở quen đã thuần thục chánh niệm, nên vị tỳ kheo lúc đó nhắm mắt lại và tự diễn các trần một cảm thấy tâm bị nhiễm ô bởi tham ái đang sinh khởi và đang tâm trí nội tâm. Đây là một lỗi lầm của ngươi. Vị tỳ kheo đó sau khi tự khiển trách mình như vậy liền quay trở lại, không có tiếp tục trên con đường. Và và vị này trở lui về thạch nọc. Rồi vậy đó, buổi sáng dịch đố không ăn uống, vị này bắt đầu hành thiền. Và do sự quyết tâm như vậy nên vị hành giả lên của vị thiền theo này không mấy chốc, chỉ một buổi sáng thì được kết quả là hắn. Cái câu chuyện này kể lại để chúng ta thấy rằng một người tu tập là không có khuất phục được phiền não, luôn luôn phải ngẩng đầu cao lên, cũng giống như là cái đặc tính của cô dù là để sử dụng cái dù, cái dù được sử dụng là phải nâng cao hơn ở phía trên cái đầu. Đó là cái ý nghĩa thứ nhất mà chúng ta phải tu tập đối với phiền não ái tham. Chúng ta phải nâng cao lên, nâng cao đầu lên. Thứ hai nữa, chúng ta không có khuất phục phiền não tâm. Cái tâm chân thành nó đến từ lúc mà khi mắt tai kiến thức tỉnh sắc tỉnh thân vô vô, mình khó chịu mắt tai mũi miệng nó nghĩ khi mình tiếp xúc tỉnh trần mà gặp hắn xấu, thì trước tiên là cái cảm thấy tâm nó bực bội khó chịu. Mà nếu cái tâm chân mà sinh khởi nó ngang đến nó bắt đầu mà mình không có kiểm soát được mà mình để khuất phục trước cái phiền não tâm đó, thì cuối cùng nó sẽ đưa đến cái sự thù hận, sự quan gian. Cái là nó sẽ sang cái tệ hại lắm. Thời Đức Phật còn đại thế tại Tu Sư Vi, khi mà vị thị khu Pháp Sư vì khu vực sư bất lỗi là đã phạm một cái tội sát ác, do vì đó đi vào trong nhà chính dùng cái giáo nước sử dụng vệ sinh xong còn để lại chút ít nước vào trong cái giáo của ốc xuống một việc hết sức là nhỏ nhặt thôi. Khi mà bị bắt được quý vị, quý vị Pháp Sư lúc ban đầu thì cũng ôn hòa xin sám hối cái tội lỗi đó. Thì quý vị tưởng chừng như đã dừng lại ở đây, nhưng mà rồi nó lại xảy ra thì to khác hơn. Là cái vị luật sư khi mà trở về với tu xứ riêng mình, lúc đó lúc mà đang dạy cho các tỳ kheo đệ tử dạy luật, thì nhắc đến một người tôi nói rằng như bữa kia thì những lớp sư nọ nấu pháp thì giỏi, nhưng mà luật lệ chỉ có cái chuyện có chút xíu trong ngày kia mà cũng không biết cái nào là có lỗi, có tội nào không có tội. Nếu vi phạm giờ ta nhắc nhở như thế thì cái chị đệ tử của Pháp Sư là đệ tử của Lực Sư nghe được biết được câu chuyện đó. Dài hơn sau gặp đệ tử của Pháp Sư, hai bên đang có sự tranh luận với nhau Lúc đó đệ tử quỳ được tiên người đuối muốn môi mốt cái chuyện ông thầy pháp sư của những vị kia nói pháp thì dội nhưng mà phạm lực như vậy vậy nhờ thầy của chúng tôi nhắc cho thôi thì không biết đệ tử tôi bị pháp sư bực bội khó chịu bởi vì thuộc lại với vị pháp sư bởi vì pháp sư lúc việc mới nấu lắm chứ nói rằng ông kia là luật sư mà ông không biết cái điều là những cái tội lỗi nào người ta đã sắm hối rồi thì đã xong rồi thì không có khuyên dạy không có nhắc lại mà bây giờ ông nên nhắc lại để chỉ trích ta như vậy người ta không phục thế là đệ tử của người pháp sư có cớ để đi gặp đệ tử luật sư hai bên tranh luận với nhau về thầy của mình. Cuối cùng đệ tử làm lớn chuyện thì hai ông thầy ra bên dịp đệ tử và nghe qua nghe lại hai ông thầy tự nhiên bực tức với nhau rồi bắt đầu chia rẽ nhau mất hòa với nhau không làm tăng trưởng tự tư bắt đầu chung nhau nữa và bắt đầu trong chùa khu Sitarama chia làm hai xe, xe luật sư sẽ không và cử đến chùa họ đi cúng dường họ cũng muốn thành chia thành hai giới giới cúng dường do pháp sư nhớ cúng dường cho vị luật sư rồi chia riêng trong chùa đó cũng chia làm hai giới cái tình trạng nó xảy ra đức phật ngài mới bảo tôn giả Nam Ra đi đến để khuyên nhắc hai vị các vị liên hòa vào với nhau nhưng mà các vị là không nghe và đức thân đức thế tôn đi đến thì họ cũng không chịu nghe và trong mùa hạnh cương thiết hạ năm đó đức thế tôn phải bỏ cái một chút này đi vào rừng bali về lây gia tăng để hạnh cương thiết hạ đơn độc một mình rồi sau khi ra hạ các vị mới tỉnh ngộ mới nhờ tôn giả Nam Ra đi thỉnh đức phật về để tác nghĩa sám hối đức phật ngài thuyết pháp này sắp tấn kích lệ rồi sau khi gọi các ngài thuyết pháp tôi các vị đã an trú trong thiện pháp tôi này kính thưa quý vị nhắc lại câu chuyện này để chúng ta thấy rằng chúng ta có những cái lỗi lầm những cái khuyết điểm do từ nơi chỗ chúng ta mới bị phiền não đến sinh khởi thì thật tâm sinh khởi chúng ta bị khuất phục bởi phiền não đó để cho phiền não tâm đó nó chi phối dần dần chúng ta đi đến cái chỗ làm lớn chuyện và đi đến những cái lỗi lầm cho nên ở đây đó khi mà vì hành giả tu tập nên tu tập theo cái định cái đức tính cái đặc tính của cái dù là phải ngẩng đầu lên trước phiền não không khuất phục bằng cách là thể mà tâm tham sinh khởi thì chúng ta phải dùng cái tuệ quán vô thường quán thấy cái sự vô thường cái gì cũng rồi nó cũng sẽ biến hoại phải tranh cái gì chúng ta thấy cái tính chất tạm bỡ phù du của cuộc sống mà chúng ta ngăn được cái tâm tham nếu như phiền não sân mà nó sinh khởi chúng ta phải trì quán cái đặc tính khổ nhất là cái khổ của thân này bị già bị bệnh bị chết rồi đây mình sẽ bị quan nhiệt cũng hạn chế chế tâm sân sau đó dùng cái thiền định để giúp chúng ta nhẹ trừ cái tâm sân rồi khi mà cái tâm si mê nhốt nát thì mình phải dùng phải luyện tập phải tu tập cái trí tuệ nhất là tỷ quan và pháp phương ngàn quán thường xuyên thấy rằng các pháp đang lên do duyên và mang tính chất rộng không sự hiện tại khi mà mình tu tập luyện thi như vậy mình có trí tuệ sáng lên nó không có cái thực chất theo cái sự phiền não, mà cái sự u mê, mà cái sự vô minh. Cho nên quá vô thường cũng đâu vô ngã là những cái phương tiện thế giới quan trọng để mà chúng ta đối đầu với phiền não. Do phiền não thì chúng ta phải đối đầu và luôn luôn chúng ta phải lấn đầu, đừng bao giờ chúng ta cúi đầu khuất phục trước phiền não. Hành giả của tu tập như vậy. Cái đặc tính thứ hai của cái dù người ta sử dụng để mà che cái đầu, gọi là quốc pháp lúc bất thâm phạm, sử dụng để che cái đầu. Thì ở đây nếu như vị hành giả tu tập cũng nên tu tập theo cái đặc tính này, chúng ta phải có một cái biện pháp để chúng ta bảo vệ. Đó là cái trí tuệ khéo ác ý, gọi là vô biết tu mấy chúng ta. Chúng ta phải bảo vệ, phải che chở thì cái trí tuệ khác ý đó. Bởi vì nhìn giả tu tập khi đi, khi đứng, khi nằm, khi ngồi, khi thấy cảnh sắc, khi nghe tiếng, khi ngửi mùi, khi ngửi nếm, khi thân xúc chạm, khi ý, khi gì, mà vì hành giả không có cái pháp gọi là khéo tác ý vô đi tu mới sự ta rằng, thì cái sự tai hại nó sẽ đi đến. Chúng ta có nghe cái chuyện tiền thân của ngài Cát Cúc Ba La ở trong thời quá khứ, khi ngài là một vị thuốc rất dụng. Có một người đàn bà họ bị đau mắt, đi đến nhờ ông thầy đi chữa. Rồi vì nhà nghèo quá cho nên bà ta mới hứa với ông thầy thuốc: thầy chữa bệnh hết cho tôi sẽ cùng với các con của tôi đi đến để ở đợ làm công để trả công cho thầy. Rồi thầy thuốc cũng vào cuối của cái thuốc, thì cái người đàn bà đấy về sử dụng cái mắt hay là sáng mắt, bốn giờ bà mới khởi lên cái tâm hối tiếc là mình đã lỡ hứa như vậy. Bây giờ mình đã nhỏ thuốc của mấy giọt phải đi đến ở đợi nhà ông thầy thuốc, cho nên bà muốn tránh đi. Khi mà thầy thuốc cũng đi đến nhà ông thăm, ông hỏi sao con mắt của bà thế nào, thì bà kia làm bộ giả vờ như là mắt bị đau, nói rằng hồi trước là tôi không thấy đường, nhưng mà tôi không bị trúng mắt, bây giờ chẳng những không thấy mà còn bị trúng mắt nữa. Tôi thì thuốc biết bà này muốn tránh cái gì cả con, cho nên ông ta khởi giả ý. Làm sao thì vào chế của người xúc động và nấu ngọt khi cho bà kia bà tin, và đem đi thuốc độc đó với nhỏ vào con mắt, thì hai con mắt bị lầu trọc và nghiêng dính nhiễm do ác gì đó. Đời sau thành ra chúng ta cũng mù mắt, cái chót là một vị khư chắc của bà lá vừa đặt ở lại hàng thì lúc đó cũng vừa mù mắt. Hiểu đây quý vị, nếu như một người có cái sự khéo tác ý ngay từ ban đầu, để trong trường hợp người ta chỉ cướp công của mình một vài giọt thuốc hay là chỉ có một lọ thuốc nhỏ thôi thì thôi, chúng ta bỏ qua đi, bỏ qua ý niệm đó có phải mang cái ác gì được. Nhưng mà vì rằng không có thực tế tác ý cho nên quý vị như thế mới lâm vào cái tình trạng này. Cái chữ khế tác ý cho quan trọng lắm. Thằng này đưa cô tá, em trai út của tôn giả chơi cô tá, người mẹ của ngài chơi cô tá, mới nghĩ rằng mấy những người con của mình, năm người con của mình đi xuất gia hết, bây giờ chỉ còn có thằng trai út ở nhà để mà trừ tự cái gia sản này. Nếu bây giờ nó trốn theo, nó đi xuất gia theo anh chị nó hết thì không ai gìn giữ tài sản, cho nên bà mới đi cứu vợ. Trong cái ngày lễ tận hôn, khi đứng ở bên cạnh cái cô thiếp nữ trẻ đẹp, tức là cô dâu vị hôn thê, thì người đi có tán, không tự nhiên có tán lúc đó thấy đối diện là một bà cụ già 80 tuổi, là tức là bà ngoại. Theo cái tục lệ, bà sẽ cầm cái bình vàng hướng nước để chúc phúc cho tân hôn sống thọ như bà, còn đủ đôi đủ bạn như bà. Nhưng mà không ngờ rằng cái hình ảnh đó khi mà lọt vào cái mắt của công dân của công tử Rê Phó Tám, công tử Rê Phó Tám lại có sự suy nghĩ khác, suy nghĩ là ôi thật là khốn khổ cho một sắc pháp, một sắc tướng. Cái hình tướng này mặc dù trẻ đẹp, nhưng rồi theo thời gian năm tháng sẽ phai nhòa và nó sẽ trở nên xấu xí như thế. Khi đó Rương Bá Tám không còn hứng thú gì đối với người vợ trẻ đẹp bên đứng bên cạnh, mà cứ nghi mang suy nghĩ đến cái chuyện lão quá của cái sắc đẹp và chán với những xuất gia dọc đường kiếm cớ để cho mọi người đưa dâu về nhà trước, còn cậu ta trốn vào rừng và tìm đến cách nhị chiếc xeo. Và sau khi báo cho các vị biết mình là em của tôn giả Trần Quốc Tám thì được chư tăng tiến độ cho tu, bởi vì có lời nhận lời trước của ngài Sa Lợi Phất. Thì sau khi xuất gia không chẳng bao lâu, ngài Trần Quốc Tám thì cô Trần Quốc Tám thì gọi là hắn. Thì ở đây quý vị biết sự khó khăn ấy, khi mà mình làm cái việc gì mà mình khéo suy nghĩ theo cái khía cạnh nhân quả nghiệp báo, hay là chúng ta khéo tác ý để quán thấy cái sự vô thường của vô ngã, hay là chúng ta khéo tác ý khéo suy nghĩ như thế nào để cho cái thiện pháp được sinh khởi có thiện pháp suy giảm, thì cái sự khéo tác ý đó là tốt đẹp. Một cái sự khéo tác ý này, một vị hành giả xin đã phát tâm lên rồi thì cố gắng gìn giữ che chở cái sự khéo tác ý đó, giữ gìn sự khéo tác ý đó đừng để cho mất. Ngày xưa mình có trí tuệ, gặp chuyện gì thì cũng khéo suy tư ở trong thiền pháp, thì bây giờ cũng vậy, mà sau này cũng vậy, chúng ta mãi mãi gìn giữ cái tư duy tốt đẹp này, cái chân chánh giác giác này, để chúng ta có sự tiến hóa trong Phật pháp. Chúng ta đừng có sợ rằng là nếu mà chúng ta cứ tập cái thói quen gặp cái gì cũng quán khí cái sự vô thường, gặp cái gì cũng quán khí cái sự khổ, sự vô ngã, lâu dài làm cho cái tâm mình trở nên vi quan. Không phải vậy, nếu không có vi quan thì không có người họ sợ được cứ suy nghĩ vậy, sao này mình bị bệnh trầm cảm bởi mình không có hứng thú cuộc đời. Phải vậy, cuộc đời đâu có gì để chúng ta hứng thú, cuộc đời này chúng ta không có gì để chúng ta vui vẻ. Chúng ta đừng có nhìn cuộc đời qua cái lăng kính màu hồng. Cuộc đời vốn bản chất của nó là ác xuất phát, tức là không đẹp, thì chúng ta cứ nhìn thẳng cuộc đời là không đẹp. Trên một cái đoạn đường khô cằn chỗ đá không có cỏ, khi mà người ta muốn và đến khi họ sắp chết, họ ngoảnh lại, họ mới nhìn thấy cuộc đời đau khổ lúc đó vô cùng quá. Họ không có trường hợp bỏ thời gian quá dài. Đời sống của người cư sĩ cũng vậy, và đời sống một xuất gia cũng vậy. Chúng ta luôn luôn phải nuôi dưỡng và gìn giữ cái trí tuệ khéo tay trong mỗi lúc mỗi nơi mỗi trường hợp. Chúng ta phải nhìn thực tế ở cuộc đời này, nhưng mà chúng ta đừng để cho cái trạng thái bi quan hay là một cái sự thất vọng, một cái sự bế tắc. Bởi vì con đường chúng ta đi là Đức Phật đã bày cho chúng ta thấy con đường đó dẫn lối đến cái chỗ mà thoát hiểm ở phía trước, tức là chúng ta tiến đắc hậu quả, tiến đắc chấm dứt cái sự khổ luân hồi, đạt đến giải thoát ở niết bàn. Cho nên chúng ta đi vào con đường này, con đường tịnh đạo mà Đức Phật đã vạch ra, thì con đường đó là con đường dần dần sẽ đưa đến chỗ tươi sáng an lạc. Chỉ có điều là đi trên con đường đó thì chúng ta luôn luôn phải có cái trí tuệ để chúng ta khéo nhìn cái sự thật. Chỗ nào người nghề sụp đá, cỏ cây hoang tàn, chúng ta phải nhìn nhận là gì. Chứ đi trên đường chúng ta đừng có theo cái cặp mắt kính màu xanh, rồi chúng ta thấy những làm thẳng hoặc cỏ xanh ở bên vệ đường, chúng ta mới dừng lại để chúng ta thử ngoạn, chúng ta hứng gió, chúng ta sẽ khổ lâu dài cũng chỉ có được nghĩa. Cho nên ở đây cái đặc tính thứ hai của cái hành giả là phải biết gìn giữ bảo vệ che chở cái sự trí tuệ khéo tay, thì như vậy sẽ đưa đến cho chúng ta một cái trạng thái an lạc. Giống như cái đặc tính của cái dù là nó che chở cái đầu của người mà cầm dù vậy đó. Rồi cái đặc tính thứ ba của cái người cầm dù, của cái dù đó, đặc tính thứ ba của dù là nó che mưa che nắng che gió, gió ở hướng đông hướng tây ra bắc thổi đến, người ta nghiêng cái dù ở hướng đó để là che gió. Nắng chói chang ở trên đầu do mặt trời rọi xuống, nhờ có cái dù mà che được cái ánh nắng đó, làm cho chúng ta khỏi bị nhức đầu, chúng ta khỏi bị nhức rát cái đầu. Và khi mà trời mưa xuống, chúng ta đi xuống không có bị ướt mình, không có để nhiệt lạnh nhiệt nhiệt mưa mà bị cảm, chúng ta lên có cái dù để chúng ta che mưa. Thì như thế nào thì hành giả tu tập cũng vậy. Chúng ta phải dùng cái pháp môn tu tập để mà chúng ta tạm nhau những cái cơ nguyên. Chúng ta dùng cái phương pháp tu tập thiện pháp để chúng ta nhân cái sức nóng của mặt trời, tức là cái sức nóng của thanh tinh tinh, của lửa thanh lửa tinh tinh, chúng ta nhân cái gió, tức là những cái thị phương mà do khen chê vô phủ là mất cái nhiệt, nó xây chuyển, nó xây chuyển làm cái tâm này bị lão đảo, lao trao, bị loạn động, chúng ta nên che nữa, nên che chắn cái nguồn gió đó. Và ở đây theo như trong bài kệ của ngài Sariputta đã thuyết, cái lọng để che phiền não, che mưa phiền não, che cái sức nóng của tham sân si, hay là che gió đời, đừng để cho nó bị nó lúc lạc tâm, thì cái lọng đó tượng trưng cho thế giới luật. Khi mà chúng ta cứu giới một cách nó vững chắc, không có bị lũng lộ, thì như vậy giống như là cái dù của chúng ta kính đáo, có thể che những cái thứ phiền não đó, không có cho nó ướt mình, hay là không có cho ánh nắng lọt vào để làm cho cái đầu chúng ta bị đốt nóng. Chúng ta phải tu tập như vậy. Ở đây chúng thì khi mà một người tu tập để ngăn trừ mưa thì não hay sức nóng của tham sân si, hoặc là cái sự dao động bởi tâm của đời, ngoài cái việc mà chúng ta diễn giới ra, chúng ta còn có những cái biện pháp khác. Bất luận thiện pháp nào nó cũng đều có cái tác dụng giống như để dùng để chơi thì não, để ngăn cản thì não. Chẳng hạn như là chúng ta nói chung về cái vấn đề phước báo của lực phương giá, phước báo có điểm đặc thù như thế này đúng không? Chúng ta ở trong đời mà khéo buôn tập những cái phước báo, do nhờ cái mãnh lực của phước báo khiến cho cái người này, cái chúng sanh này, chúng sanh đại phước, cái tâm của họ được vững và kiên cố, họ ít còn dễ bị dao động trước lời khen tiếng chê. Lại nữa, người mà có được cái phước báo thấm nhuần người đó ít có bị nóng nảy bởi những cái phiền não tham sân si. Người có phước nhiều, cái tâm tư của họ mát nhẹ. Gương mặt của họ lúc nào cũng vui vẻ, cũng tươi cười. Đa phần là như vậy. Rồi lại nữa, khi người có phước nhiều, cái gì nào không tin sẽ được tăng. Người nào mà sống bị gì nào tham tư ti, nó xâm nhập, nó chi phối nhiều thì rõ ràng gì đó. Người trong đời có lợi ích của quân tập về phước báo. Cho nên có người Phật tử, người Phật tử chúng ta khi mà tu tập, chúng ta nên tạo phước nhiều. Cái chuyện tạo phước nhiều sẽ giúp ích cho chúng ta để xem che bớt phiền não. Ở đây có một điều mà người Phật tử chúng ta phải chú ý là thể mà chúng ta tu tập thiện pháp nhiều, tạo phước nhiều thì chính cái đó là cái để che chắn những cái phiền não, làm cho tâm được an lạc, được yên vui. Nó sẽ hiệu quả hơn là có những người họ không có tu tập, không có tu tập thiện pháp, không có tạo phước báo, đến chừng lụng diện bị phiền não đau khổ dày dò. Lúc bây giờ họ nghĩ đến cái chuyện là phải cầu nguyện, phải tụng kinh. Tụng gì? Tụng kinh không hết phiền não. Tụng kinh cầu nguyện cho không hết phiền não. Quý vị đi đến chùa nhờ cái tâm tụng kinh cầu an, và quý vị bị đau khổ do phiền não giữa thân với tâm chi khổ, mà bây giờ nhờ cái tâm tụng kinh và đức tác để ngăn ngừa tham sân si của quý vị, cái chuyện nó không thể có được. Phiền não nó căng khởi, nó lốt nóng, thì chúng ta phải dùng một cái phước báo là cái dùng để mà chúng ta ngăn cản cái chất nóng của mặt trời. Mưa thì não mà nó rơi xuống trên đầu của chúng ta phải dùng cái dù phước báo để mà chúng ta ngăn cản, chúng ta che cho mưa, thì như vậy nó hữu hiệu hơn. Cho nên bằng cách là mỗi khi mà chúng ta bị phiền não chi phối, bị những cơn mưa phiền não hay bị những cái sức nóng của tham sân si mà nó chiếu rồi, lúc đó quý vị chỉ có bình tĩnh, chúng ta ngồi chánh niệm lại, chúng ta kiểm soát tâm một cách chặt chẽ, rồi chúng ta suy niệm về cái tính cách có tính chất vô thường, có tính chất khổ đau, có tính chất vô ngã của pháp. Rồi chúng ta đi tìm những cái công hạnh mà chúng ta làm. Trong những cái công hạnh đó cũng nhắc thêm cho các Phật tử chúng ta nhớ như vậy. Nhiều khi người Phật tử chúng ta bị khổ, chúng ta nghĩ đến cái chuyện là bây giờ có lẽ là chúng ta nên đi chùa làm phước cho tăng, cũng dường cho tâm là mình sẽ hết đi thôi. Cái đó chỉ là một phần nhỏ thôi, nhưng mà cái điều quan trọng để chúng ta tạo cái công hạnh phước báo là cái phước đức và phước trí, chứ còn cái phước Phật cái thì dễ. Ví dụ bây giờ chúng ta bị nghèo khổ thì chúng ta mới bắt đầu nghĩ đến cái chuyện chúng ta trả tài, sống cái tâm rộng rãi để lấy phước Phật đó, lấy cái phước đó tạo nên cái tài sản mới. Còn bây giờ khi mà chúng ta bị nghèo khổ, hoặc là chúng ta bị ốm đau bệnh tật, hoặc là nhiều kẻ thù rất tâm hoàng hại đi nha, lúc bây giờ chúng ta nên chuyển giới, tu tập cái phước giới, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không uống rượu, hay là cái phước mà tu tập cái nguồn tâm là tu tập tâm từ, tâm bi, tâm từ, tâm xả đối với chúng sanh mọi loài. Mình giữ cái tâm công hạnh với sân không hạ ý. Rồi lại nữa, người Phật tử chúng ta gặp những cái phiền não sân khởi, chúng ta nên dùng cái phước trí để chúng ta tiêu diệt những cái phiền não đó. Cái phước trí ở đây là chúng ta ngồi lại chúng ta hành thiền chánh niệm tỉnh giác. Thì khi mà chúng ta tu tập thiền định, tu tập niệm giới, chúng ta tu tập bố thí, tạo cả ba cái biện pháp đó, phương Phật phương dương phương trí thì mới gọi là đủ làm cái giường để mà che chắn chúng ta tránh mưa, tránh nắng và tránh gió. Đây là những điều mà chúng tôi xin chia sẻ với quý vị trong bài học ngày hôm nay với ba đặc tính của cây dù. Và chúng tôi nghĩ rằng với ba đặc tính của cây dù, nếu mà chúng ta biết ứng dụng tu tập thì nó rất là thiết thực và đưa rất nhiều lợi lạc cho chúng ta. Nhưng mà phải nói rằng cái bài học hôm nay ở trong cái bản văn dịch từ từ cái bản dịch chúng ta đọc được, chúng ta khó hiểu được gì, khó hiểu thì làm sao chúng ta thực hành được. Cho nên chúng tôi làm cái công việc là chúng tôi đọc lại cái bản Pali, rồi chúng tôi tóm tắt nội dung, và thêm đó là chúng tôi trình bày những gì mùi quý lẽ liên quan đến kinh điển để cho Phật tử chúng ta có thể hiểu được và thực hành tốt đẹp. Và đến đây chúng tôi xin được kết thúc cái bài giảng này. Và hôm nay chúng tôi cũng có tình thuyết được hơi dài một chút, bởi vì lúc này ở trong rừng của chúng ta thiếu vắng phụ tòa chất lặng, nên ở trong rừng phải có một vị đứng ra để điều học thì như vậy còn rất ít vị để trả lời. Do vậy nếu mà vị giảng sư chịu khó xếp hơi dài thời gian một chút thì nó sẽ rút ngắn được thời gian của mình, như vậy siêng năng sẽ được. Chúng tôi xin nhất là ở đây và được biết rằng hôm nay trong ban điều hành cùng tỉnh thượng tọa Pháp Năng điều họp, bây giờ thì xin kính tỉnh thượng tọa Pháp Năng quan hỷ điều họp cho các phần thảo luận với những câu mà thượng tọa đã nắm vừa rồi. Nên mời quý thầy ạ.
Dạ, tôi là thầy nha. Còn từ riêng bản giảng của chúng ta được tiêu. Tiếp theo thì phần thảo luận. Alo. Alo. Alo, quý vị nghe được chưa? Dạ, sao đúng, chính chị anh nghe hình dạng được chưa, hình dạng trong học hôm nay. Tiếp theo phần thảo luận, xin hỏi trình tỏ Tăng có ở trước máy không? Alo. Nếu tiền tạo thân có ở trước máy để cho một cái tín hiệu bằng cái tách chát đi. Alo, quý vị có nghe được không? Alo. Nghe được, nhưng sư thức ở trên tàu học canh không biết nghe được không? Không. không biết thằng Tổ Tân có thấy được tín hiệu không? À, cảm ơn. Ở trong cái câu thảo luận số 1 á, thì tôi nói như thế nào là cái thái độ không có hạ mình trước cái bất thiện pháp, và theo cái bài học hôm nay đó, thì tỉnh Đường Tọ Tân thảo luận như câu số 1. À, tỉnh Đường Tọ Tân thảo luận cho cái câu số 1 luôn theo cái bài học hôm nay đó, thì bài đẳng có còn ra 5 câu thảo luận mà trong đó có ý nghĩa về cái lòng á. Thì thế nào là một cái thái độ không hạ mình trước cái bất thiện pháp, tỉnh Đường Tọ Tân.
Dạ, quý vị có nghe rõ không vậy? Dạ, cảm ơn quý vị rất nhiều. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Tha Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật. Quý vị có nghe rõ không? Sao chúng tôi đã thấy Tượng Tọa Pháp đang hỏi câu hỏi rồi, chúng tôi trả lời vừa đang chào cái thấy Tượng Tọa Pháp đang nói nít nữa, đường nét nó rất là chậm, rất khó sử dụng, điều khiển rất là khó, nghe cũng không rõ nữa, nghe cũng không được nữa. Bây giờ thì quý vị nghe được là mừng rồi. Lúc nào mà nghe được thì sẽ thảo luận. Lúc nào mà nghe không được thì quý vị qua hỷ báo giùm cho chúng tôi biết. Dạ, cảm ơn quý vị rất nhiều. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Tỳ Kheo, Thượng Tọa Thích Đan, Đại Đức Thích Tính, Đại Đức Minh Hạnh cùng chư Tôn Đức đang hiện diện trong vinh. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Cảm ơn quý vị rất nhiều cho biết đã nghe rõ. Ở đây đó thì cái câu hỏi số 1 hỏi là thế nào là thái độ không hạ mình trước bất thiện pháp. Thì một điều đó là cái đối với bất thiện pháp đó, quý vị biết rằng nó là một cái pháp ngũ nằm ở trong tâm từ vô lượng kiếp. Khi chúng ta có sự luân hồi thì bất thiện pháp nó đã có. Nói đến bất thiện pháp thì rất là nhiều, nhưng mà nhà Thiên Tông Quan Hỷ dùm tại vì đường nét bữa nay rất là tệ, nghe cũng chúng tôi nghe cũng không rõ, không được lắm, lúc được lúc không. Dạ, bây giờ phải ráng chịu thôi chứ sao vậy. Nhà nói một số vị thì nghe rõ đó. Thì chúng tôi xin trở lại cái câu hỏi thảo luận ở đây. Chúng tôi nghĩ rằng trong bất thiện pháp á, thì rất là nhiều. Đối với một cái người tu á, là hạ thủ công phu, giống như là nếu như mà mình có phan nhượng, người ta gọi là cái việc mà đối với bất thiện pháp á, là mình là một cái vị chiến sĩ. Phật dạy ở trong kinh Tăng Chi á, những người tu như là một vị chiến sĩ vậy đó, bắn nhanh, bắn trúng đích điểm, chẳng hạn như vậy. Thì ở đây đó, đối với một cái đối với bất thiện pháp thì vị hành giả, người tu tập xem như là cái người mà đối đầu và giống như là chiến đấu đối với bất thiện pháp, không phân nhượng, mà không phân nhượng. Thì ở đây đó chúng ta biết rằng tâm phàm phu đó thì dễ bị phiền não chi phối lắm. Lúc đó thì vui, lúc thì buồn, lúc thì tham, lúc thì sân, lúc thì si mê, hoặc là lúc thì tà kiến, lúc thì ngã mạn. Nói chung là pháp bất thiện nó luôn luôn tiềm ẩn ở trong tâm của một chúng sanh phàm phu.
Cho nên là lúc nào, ví dụ như bây giờ bất kỳ pháp thanh thở lên mà mình có vui vui với nó, hay là mình than nhượng với nó đó, thì nó sẽ điều khiển mình, nó sẽ thay thế mình. Nhiều khi đó quý vị biết rằng chính những cái sự mà mình ta gọi là sự than nhượng, hay nói cách khác đó là mình bị nhu nhược với bất thiện pháp để cho nó sai sử, thì rõ ràng là chúng ta bị bất thiện pháp nó điều khiển chúng ta rất là nhiều. Do vậy đó thì khi mà đối với bất thiện pháp, một người tu á, một vị hành giả tu hành á, thì phải hạ thủ công phu đó, tức là mình thực hành cái thiện pháp để áp chế các phiền não, hoặc là thay thế các cái thiện pháp ở trong các cái nội, thay thế thiện pháp bằng bất thiện pháp. Giống như là cái bây giờ cái tâm của mình nó tạp niệm, nó nghĩ về sân, nghĩ về sân, tức là sân hận người này, buồn giận người kia, hay hoặc là nhớ chuyện này chuyện không đâu vào đâu đó, thì mình nhớ những cái chuyện đó rồi mình lại sân giận lên. Hoặc là có lúc đó, cái tâm của mình nó bị tham, thì mình biết ngay đây là cái pháp bất thiện, cho nên là mình dùng cái thiện pháp để đối trị nó. Ví dụ như đối với tham tâm đó, thì mình phải quán về sự vô thường, khổ hay hoặc là bất tịnh. Khi mà mình có quán như vậy đó, quán về khổ, để rồi mình thấy rằng quả thật là trong cuộc đời này chúng ta sanh ra đời bị tập nhiễm của phiền não, do tập nhiễm của phiền não cho nên có thân năm quẩn, và do có năm quẩn cho nên là luân hồi, đó gọi là luân hồi. Mà luân hồi thì khổ rồi, cái khổ rất là nhiều. Như vậy đó thì mình phải quán là ở trong cuộc đời này đó, nó luôn luôn là trong sự khổ, để đối trị với cái tham. Và mình nghĩ đến vô thường là những sự thay đổi, biến đổi. Mình đây rồi cũng có lúc già, cũng có lúc chết, thì chết thì chỉ có mang theo nghiệp thiện và bất thiện mà thôi. Vì vậy đó cho nên là mình có quán về vô thường cũng là cái cách để cho mình đối trị cái tham tâm mình. Đối trị cái tham tâm, bởi vì tham tâm là sự níu kéo, tham tâm là sự duyên vấn với bất cứ một cái gì, duyên vấn với cái cõi tái sanh, duyên vấn với cái thân của mình, rồi duyên vấn đến cái ngũ dục sắc thinh hương vị xúc chẳng hạn. Mình duyên vấn với những điều đó, và chính duyên vấn những điều đó hả, mà biết rồi đó hả, tham á mà phát triển mạnh á, tăng trưởng mạnh á, thì trở thành thủ. Ái mà nó tăng trưởng mạnh á thì nó trở thành thủ, và tăng trưởng mạnh thì trở thành thủ. Mà thủ thì chúng ta biết là liên quan đến dục thủ, tức là chấp thủ trong năm quẩn, trong năm tràng cảnh sắc thinh hương vị xúc. Rồi kiến thủ tức là quan điểm, tri kiến của mình, vô nhân kiến, vô hành kiến, vô hữu kiến, hay hoặc là thường kiến hoặc là đoạn kiến, chấp vào đó. Khi mà chấp vào đó đó thì nó trở thành một cái sự trói buộc ở nội tâm. Rồi nhiều khi rồi nghĩ ra là mình là tìm ra một cái phương pháp tu tập gì đó, hoặc là mình học hỏi được một cái phương pháp tu tập nào đó rồi tu hành theo, nhưng mà nó không đúng chánh pháp. Nhà rồi cũng thực hành đó, không đúng chánh pháp mà vẫn thực hành. Bởi vì thấy là có nhiều khi rồi cái khuynh hướng của chúng sanh á, thì mỗi người có một khuynh hướng, và mỗi người có một khuynh hướng. Có người khuynh hướng về cái chính mình, tức là lấy mình làm cái điểm chính để mà làm theo, tức là mình quan điểm, quan niệm như thế nào mình thực hành như thế ấy, và mình cho là cái điều mà mình thực hành là đúng. Điều mình thực hành là đúng. Rồi có người có cái quan điểm rằng cái thế giới tùy thuộc vào cái thế giới này, người ta có cái khuynh hướng nào, phần đông người ta đồng ý hay là người ta tán thành thì dù là cái việc đó nó có đúng hay không cũng không cần biết, nhưng mà mình chấp nhận theo, bởi vì nghĩ rằng mọi người đều làm theo, đa số người ta làm theo mình cũng làm theo, thì mình cũng trở thành một cái phương pháp thực hành của chính mình. Hoặc là có người đó thì quan điểm mà một cái người tu hành là phải khổ, rất là khổ. Phật dạy rồi, không thiên vào khổ hạnh, cũng không thiên vào lợi dưỡng. Một vị tỳ kheo mà lợi dưỡng tức là có một cái kinh lướng hưởng thụ, nó cũng không đúng. Cũng không đúng. Mà có cái kinh lướng khổ hạnh nó cũng lại càng không đúng nữa. Cũng lại càng không đúng nữa. Cho nên là mình hiểu rằng Phật dạy rằng là thực hành cái con đường trung đạo Maccima Patipada, tức là thật được thực hành con đường trung đạo, trong đó có chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngựa, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, tức là nói đến bát chánh đạo. Mình tu hành là dựa vào bát chánh đạo, dựa vào giới, dựa vào định, dựa vào tuệ để mà thực hành. Như vậy thì cái quan điểm, có những người có quan điểm gọi là tiêu chiến lợi lạc hay là giới cấm thủ, dễ thế mà thực hành. Hoặc là có người có cái quan điểm rằng là nhã, cái trong cái tôi của mình á, trong cái thân của mình nó có cái tôi trong đó, ta gọi ở thế gian thế thường người ta gọi đó là linh hồn, ta gọi đó là cái gì đó mà cái đó nó hằng hữu, hằng hữu từ đời này sang tới đời khác, cái đó nó linh lưu từ đời này sang tới đời khác, nó không mất. Nhưng mà Phật dạy không phải như vậy. Do duyên tạo thành, do duyên nó có điều, một trong những cái sự vận hành mà Phật dạy là do vô minh duyên cho hành, hành duyên cho thức, thức duyên cho danh sắc, danh sắc duyên cho lục nhập duyên cho xúc, xúc duyên cho thọ, thọ duyên cho ái, ái duyên cho thủ, thủ cho hữu. Và khi mà có hiện hữu thì có sự tái sanh, và có sanh thì phải có già, có bệnh, có đau, có chết. Đó là tiến trình của thập nhị nhân duyên, của 12 cái duyên đó. Cho nên là mình hiểu rằng chúng ta có luân hồi là có phiền não để tạo ra cái nghiệp, tạo ra cái nghiệp bao gồm cả nghiệp thiện và nghiệp bất thiện. Cái nghiệp bất thiện thì tạo ra quả khổ thì chúng ta hiểu rồi. Tức là nghiệp bất thiện do tham sân si tạo ra, cho nên nó tạo ra cái quả khổ, dẫn đến cái quả khổ mà chúng ta sanh trong khổ thú, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và A-tu-la. Nhưng mà cái nghiệp thiện á, nó cũng là còn như của phiền não, bởi vì ái tham, còn ái tham, còn cái tính chất của ái tham trong đó, còn đến dục ái, hữu ái và vô hữu ái. Dục ái, sắc ái và vô sắc ái vậy. Thì cái ái đó nó là làm nhân để chúng ta còn luân hồi. Cho nên bởi vì sao? Bởi vì là nhân vô minh làm điểm đầu, nhân vô minh bắt đầu là điểm đầu. Cho nên là mình hiểu điều đó. Khi mà mình có thân này thì có sự tri giác, có biết của các giác quan, mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm đều là do các cái cơ quan và do duyên, do điều kiện tạo thành. Ví dụ như bây giờ mình nói rằng một cái con mắt mà chúng ta nhìn thấy cảnh sắc thì cũng phải có nhiều yếu tố, chứ không có cái tôi thấy trong đó. Thường là mình chấp ngã là mình có cái tôi thấy, tôi nghe, nhưng mà sự thật ra con mắt của mình thấy nó cũng phải có nhiều yếu tố để hình thành nên sự thấy. Trước nhất là nó phải có cảnh sắc đó, tức là cái cảnh mà mình mắt mình nhìn thấy. Rồi mình phải có cái con mắt, tức là nhãn vật. Rồi chúng ta phải có cái tâm nương tựa vào con mắt đó, gọi là nhãn thức. Rồi chúng ta phải có cái sự phát ý, rồi phải có ánh sáng chúng ta mới nhìn thấy được, vân vân. Thì những yếu tố như vậy thì không có cái gì được gọi là độc lập một mình mà tạo nên cái gọi là cái tôi, cái ta trong đó. Cho nên là thường là mình bị ngã, bị cái chấp tự ngã vào trong đó, cho nên vui buồn lẫn lộn, tham sân si, cái ngã chấp nó dính vào trong đó. Cho nên là mình hiểu rằng là phiền não là một pháp mà ngầm tẩm chúng sanh, ngầm tẩm chúng sanh. Và do có phiền não cho nên khiến chúng sanh hành động, Và do có hành động cho nên là tạo ra sự hiện hữu, tạo ra sự hiện hữu, có thể là hiện hữu trong cõi vui, có thể là hiện hữu trong cõi khổ, từ cái sự hiện hữu đó. Nhưng mà nếu như một người mà làm pháp, mà thực hành cái pháp thiện á, dạ các pháp thiện, nhưng mà mình nói rằng là mình thực hiện các cái pháp thiện này để làm nhân, để chấm dứt sanh tử luân hồi, tức là làm nhân gì đó để bào mòn các cái phiền não ở trong nội tâm, tức là phiền não tham, phiền não sân, phiền não si, mình bỏ lần lần thì nó là cái nhân để đưa đến chấm dứt sanh tử luân hồi. Như vậy thì ở đây đó, đối với các pháp bất thiện, là đối với các pháp bất thiện á, thì Phật dạy người tu như trong kinh Tăng Chi, Đức Phật ngày ví dụ người vị hành giả tu hành trong Phật pháp đó, thì giống như là một cái vị chiến sĩ ở mặt trận tâm linh, tức là mình phải giống như là mình phải nhất quyết phải phải đoạn trừ nó, đoạn trừ nó. Còn nếu như mình dung dưỡng nó, hay là mình vô duy với nó, hay là mình tha thứ với nó đó, thì chính cái đó là chính pháp bất thiện đó, nó làm cho mình càng ngày càng phải bị lúng lúc hơn. Ví dụ như là pháp bất thiện lớn mạnh, pháp bất thiện lớn mạnh hả, mà pháp thiện không lớn mạnh được đó, để đè nén hay đoạn trừ hay là trấn áp được các cái pháp bất thiện đó, thì một lúc nào đó pháp bất thiện nó sẽ trỗi dậy và nó sẽ lớn áp đi các cái pháp bất thiện. Cũng như là bóng tối mà hiện dần thì ánh sáng sẽ tiêu mất. Vì vậy cho nên là đối với các pháp bất thiện thì chẳng qua là một là mình nghĩ rằng thôi tu là chẳng ngày chẳng tháng, nhiều ngày nhiều tháng thì chẳng đi, thậm chí còn phải là nhiều năm nhiều xin lỗi vậy còn nhiều kiếp nữa. Nhưng mà mình nếu như mình hạ thủ công phu á, thì có lẽ là đường luân hồi của mình nó sẽ rút ngắn, nhà cái đường luân hồi của mình sẽ rút ngắn. Còn nếu như mà mình cứ dinh dưỡng nó, hay là mình cứ nhu nhược với nó, hay hoặc là mình cứ tha thứ lấy nó, thì rõ ràng là bởi vì mình nghĩ rằng nó là cái gì ngọt hay là nó là cái gì đó mà để rằng chúng ta có thể tạm sống, hoặc là nói rằng chính cái điều này điều kia làm cho mình được vui vẻ, hay chẳng hạn được quan nghĩ chẳng hạn gì vậy. Nhưng mà nó là cái pháp bất thiện, cho nên là ở đây đó, đối với cái thái độ của một người tu đó, là phải dứt phát, là dứt phát với các pháp bất thiện, là phải loại trừ nó, là phải tu tập bằng những cái thiện pháp để loại trừ nó. Thì khi nào mình loại trừ nhiều chừng nào thì mình đỡ khổ chừng ấy, và khi nào mà mình loại trừ hết đó, thì mình được an vui mà thôi. Chúng tôi nói như vậy có nghĩa là cuộc sống luân hồi của chúng ta rất là dài, trong đó có các vị và chúng tôi. Cho nên là nếu như mà mình đoạn trừ được mình hạ thủ công phu, mình đoạn trừ được phiền não, thì mình sẽ có được cái sự an vui rất là lớn. Và là thật sự là như vậy. Còn mình bị luân hồi đó là do nghiệp và do phiền não. Nghiệp đó, ở trong thầm niệm nhân duyên á, nghiệp chính là hành và hữu. Trong cái mắt xích hành và hữu, tức là hành động bao gồm cả phúc hành, phi phúc hành và bất động hành. Rồi hữu tức là bao gồm cả sanh hữu và nghiệp hữu. Sanh hữu là chúng ta hiện hữu trong một gọi là hai sanh, hay hoặc là nón sanh, hoặc là thấp sanh, hoặc là quá sanh. Nhưng mà nghiệp hữu là chính là ta tạo cái nhân để có mặt trong cảnh giới đó. Ví dụ như mình ưa thích trong một cái cảnh giới nào thì mình phải làm cái điều đó để có mặt ở trong cảnh giới đó. Ở trong cảnh giới đó. Ví dụ mình ái trong cõi sắc á, thì lại là hướng đến cái tâm của mình đến cõi sắc, thì đó là chính ái trong sắc. Ái trong cõi dục thì hướng tâm mình hướng đến cái pháp gì mà nó dẫn đến tái sanh ở cõi dục, tức là thụ hưởng trong cõi dục. Vì vậy cho nên là đối với các cái phiền não thì thật sự ra là mình phải có cái thái độ dứt khoát, và mình phải không hạ mình phan nhượng với chính pháp bất thiện. Còn nếu mà mình phan nhượng với nó thì nó sẽ trấn áp mình, nó sẽ điều chế mình, và một lúc nào đó mình giống như là bất lực trước với pháp bất thiện, thì rõ ràng là chúng ta bị cái pháp bất thiện nó chi phối toàn bộ đời sống luân hồi của mình rất là nhiều. Thì qua cái câu hỏi thứ nhất thì chúng tôi xin được là có vài cái ý để chia sẻ liên quan đến cái câu hỏi này. Bây giờ thì kính tỉnh thượng tọa pháp đang trở lại. Nam mô Bụt Thầy giá.
Dạ, ta cũng để khi anh nghe thì đã tâm trả lời cho con cái này số một. Rồi thấy có nick của thầy Đức Pháp Tính không? Thầy Đức Pháp Tính có cái cầm biết được không? Alo. À, thầy Đức Pháp Tính giơ tay rồi. Thì cũng nương vào cái bài học hôm nay nói về cái dù, đây là cái thì có câu thảo luận thứ hai là một người ra sao nếu không có giá trị cao quý để bảo vệ cuối cùng. Nói những giá trị cao quý thì một người ra sao nếu không có giá trị cao quý để được tỉnh này nó có tính trả lời cho cái câu này. Rồi nếu mà trong người nếu có tính tầm được thì biết commit cho họ chúng tôi trả lời cho một câu rồi chúng tôi sẽ tiếp tục tiếp.
Dạ, sa thú chúng con hôm nay năm mô Bụt Thầy á, con xin thành kính lãnh lễ đến sư phụ Thầy Siêu, thượng tọa Pháp Đăng, thượng tọa Pháp Tân, đại đức Minh Thành cùng chư tôn đức tăng đang có mặt ở trong rung. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ, kính bạch thượng tọa, kính thưa đại chúng. Ở trong câu thảo luận thứ hai này là hỏi rằng một người sẽ ra sao nếu không có những giá trị cao quý để bảo vệ cuộc sống. Nó giống như là kính thưa quý vị, ở đây á, nó giống như là một cái câu hỏi này chúng ta thấy rằng giống như là một cái con thuyền mà nếu không có bánh lái thì nó sẽ đi về đâu, hoặc là một con người mà không có một lý tưởng, một con người không có một lý tưởng thì người đó sẽ làm được gì, hoặc là sẽ sống như thế. Ở đây chính thưa quý vị, một cái thường thường chúng ta thiếu ví dụ như là cũng như là chúng tôi thường giảng câu này ở trên cái ở trên những hội chúng rất là nhiều, cũng như chúng tôi nói với mọi người đó, chúng tôi nói với mọi người đó, đời sống này đó, mình mà giữ giới được là không phải là do cái sự ăn uống, không phải là do cái sự chay mặn. Cái câu hỏi này quý vị thấy rằng nó giống như là một cái điều mà chúng ta thường bị lầm lẫn ở trong cái cuộc sống. Ví dụ như nếu mà mình nói ra thì nó sẽ mang tính chất là đơn giản, nhưng mà mình nói ra thì tuy rằng khó, thật sự nếu mà khó mà đụng chạm đi nữa, nhưng mà nếu mà những người nào người ta nghe đó, mà người ta hiểu được á, thì người ta sẽ thay đổi cái gì khiến người ta rất nhiều. Chúng tôi nói rằng ví dụ như chúng ta ăn uống, là nếu mà chúng ta biết cách ăn thì chúng ta để cho tham sân si nó thở lên thì nó sẽ có lợi ích cho mình và nó lợi ích cho người. Còn nếu mà chúng ta không khéo thì chúng ta sẽ không đem lại lợi ích cho mình mà cũng không đem lại lợi ích cho người. Cũng như điển hình như quý vị thấy rằng chúng tôi thì đi ra ngoài đường rất là nhiều. Có những lần chúng tôi đi ra thì gặp một cái anh chàng sân đâu, một cái anh chàng chạy xe ôm chở chúng tôi. Cái anh chàng đó mới nói gì nè, thưa thầy, ba con là bị tai biến, bị nhiều cái chứng bệnh, thành ra nằm ở một cái giường ở trong một cái ngôi nhà nhỏ, rồi hàng ngày con chạy xe về để mà lo cơm thành ra là con phát nguyện là con ăn chay là 3 tháng để con hồi hướng công đức phước báo này cho cha con. Thì quý vị thấy rằng ở trong cái cảnh này, nếu mà chúng ta nói thẳng ra thì nó sẽ cũng như là nếu mà mình nói ra đó, người ta sẽ bỏ được những cái tư tưởng mà hiểu lầm thì nó sẽ tốt. Còn nếu mà quý vị nghĩ lại là một cái hoàn cảnh mà như vậy đó mà mình không nói ra thì rất là tội nghiệp cho người. Thường thường đó, chúng tôi những cái hoàn cảnh đó hình như là chúng tôi không có làm lơ được.
Quý vị biết rằng là có nhiều lúc mình nói cho người ta hiểu nó cũng có khi là 50% nó đạt và có khi là 50% nó không có đạt. Nhưng mà chúng tôi thường suy nghĩ lại cái hoàn cảnh của cái người đối diện chúng tôi, cũng như là quý vị thấy rằng là đói, cũng như là quý vị thấy cái trường hợp mà chúng tôi kể cho quý vị nghe, một cái anh chàng chạy sang ta ôm rồi để nuôi cái người cha mình bị bệnh nằm liệt tại một cái giường ở trong một cái nhà rất là nhỏ, rất là như là rất là chật tài. Mới nói rằng là anh ta sẽ ăn chay nhiều tháng để mà hồi hướng công đức cho cha mình. Thì quý vị thấy rằng nếu mà mình không nói cho anh ta hiểu thì rất là tội nghiệp anh ta. Còn nếu mà mình nói ra mà nhiều khi anh ta cũng như là không có chấp nhận cái quan điểm đó thì nó sẽ làm cho anh ta còn tội nghiệp hơn nữa. Nhưng mà gặp những cái hoàn cảnh đó thì chúng tôi không có im được quý vị. Lần đó chúng tôi mới nói với anh như vậy nè, mình nên phát nguyện từ sáng cho đến hết ngày hôm nay, tôi luôn luôn sống ở trong tâm từ, dù cho cái hoàn cảnh nào đến với tôi như nữa, tôi sẽ sống luôn luôn có tâm từ với mọi người, thì chúng tôi nói rằng là nếu mà anh mà phát nguyện được và làm được như vậy thì sẽ được rất là nhiều cái phước báo, rồi anh lấy cái phước báo đó có thể anh chia cho cha anh được, chứ còn ngược lại thì anh ăn chay thì nó chỉ ví dụ như nếu mà những cái thức ăn đó nó thích hợp cho cơ thể của anh thì anh chỉ được khỏe trong người anh thôi, chứ ngoài ra nó không có công đức phước báo gì hết. Quý vị thấy rằng rõ ràng ví dụ như giờ quý vị thấy rằng mình mà tu tập tâm từ, ví dụ như những người Phật tử ở trong đây ai cũng tu tập tâm từ thì quý vị thấy rằng cái người mà ở kế mình luôn luôn người ta sẽ được ăn lạc, thì chính cái đó mới gọi là phước báo. Ví dụ như trong ngày hôm nay, ví dụ như là quý vị không có đi chợ đi, quý vị không có đi chợ đi rồi quý vị cũng không có những thức ăn gì đi rồi quý vị nhịn đói nó quên ngày nay hoặc là quên một buổi nay thì cũng không có đem lại lợi gì cho ai, mà ngược lại tại sao vậy? Tại vì chúng ta đâu có phát nguyện, chúng ta đâu có làm những công đức phước báo gì đâu, thành ra cũng giống như là một người ăn chay, giống như một người ăn chay. Thành ra con ở trong cái câu, trở lại với cái câu thảo luận này, chúng tôi muốn nói rằng là con người của chúng ta sống á, nếu mà chúng ta biết áp dụng cái cách tu tập thì trong bất cứ một cái tình huống nào chúng ta cũng tạo phước được, dù chúng ta là cái người giàu hay là cái người nghèo, cái người có sức khỏe hay là không có sức khỏe, cái người như thế nào mà cũng được. Nhưng mà chúng ta biết cách tu tập thì chúng ta sẽ gặt hái được những cái kết quả, những cái lợi ích ở trong hiện tại và ở trong tương lai này. Một lần nữa trở lại với câu thảo luận này thì quý vị thấy nè, vậy thì ở trong cái đời sống của chúng ta đó, nếu mà chúng ta có sự tác ý hoặc là chúng ta có cái sự mà suy tư hoặc là chúng nói một cách mà thông thường mà dễ hiểu, chúng ta sống mà nó có một cái lý tưởng, chúng ta sống mà có một cái lý tưởng thì chúng ta mới tu tập được, hoặc là chúng ta mới thành công được một cái công việc gì đó. Mà mình muốn có được những lý tưởng này thì quý vị thấy rằng sao? Chúng ta phải có những cái đức tính cao quý, hoặc là ở trong Phật giáo gọi là tàm và quý. Một cái vị tỳ kheo hay là bất cứ một cái vị tu sĩ nào muốn thành tựu được đạo quả, hoặc là muốn tu tập
là được an vui, thì quý vị thấy rằng trước nhất là cái đầu tiên nhất là cái gì? Tàm và quý. À, tàm và quý, hai cái tính này nó mới làm cho chúng ta à, giữ nhớ được. Cũng như à, trở lại với cái vấn đề mà à, nói về à, cái sự mặn chan mặn, thì thật sự ra quý vị thấy rằng không phải là những cái điều này nó làm cho mình cao quý, không phải là những cái điều này mà nó bảo vệ được cái đức tính của mình à, à, hoặc là mình giữ giới của mình. Ví dụ như quý vị thấy rằng tại sao mà chúng ta không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, tại sao vậy quý vị? Tại vì chúng ta sợ người ta chê trách bản thân mình, rồi gia đình mình, dòng giống của mình, rồi quyến thuộc của mình, thầy tổ của mình, vân vân. Chúng ta sợ những cái điều đó, thành ra chúng ta mới là có tàm và có quý, là chúng ta không dám phạm vào những cái điều đó, chứ không phải là do cái cộng rau à, hoặc là do có những cái điều đó nó giữ gìn mình quý vị. Vậy thì cái người á, nếu mà trở lại với cái câu thảo luận này, cái người á, mà không có những cái lý tưởng à, hoặc là không có những cái giá trị cao ở trong cái đời sống, có nghĩa là chúng ta không có những cái tinh thần mà cao quý, thì những người đó thì quý vị thấy rằng có khi á, người ta đụng chuyện này người ta cũng làm à, gặp sát tâm thì làm sát tâm à, gặp à, cái sự nói dối à, thì cũng thực hiện cái sự nói dối, vân vân. Tại vì sao? Tại vì người đó sống không có cái gì mà gọi là cao quý. Ví dụ như vị thấy rằng ở trong dân gian có những cái câu là người chết thì để tiếng, hùng chết thì để danh. Thì cũng vậy, khi mà chúng ta sống ở đời mà chúng ta ví dụ như là chúng ta sợ thế gian chê hoặc là trách mình, thành ra chính vì vậy mà chúng ta sống khép mình ở trong khuôn khổ. Còn một cái người mà sống mà không có để những cái giá trị à, cao quý à, hoặc là như là không có để tiếng à, lại cho đời à, hoặc là không có à, để tiếng là cho con cháu, để đức lại cho con cháu, thì những người đó thì quý vị thấy rằng nếu mà gặp cuộc chơi à, thì sẽ nhập vào cuộc chơi à, gặp cái sự sống buông lung thì sẽ hòa mình vào cái sự sống buông lung. Còn một cái người á, mà người ta sống mà nếu mà có một cái lý tưởng à, mình muốn để lại cái gì đó à, cho đời hoặc là cho đạo à, thì nhờ những cái đức tính đó mà chúng ta tự nhiên chúng ta như là cái con thuyền mà có bánh lái à, một cái người sống mà có lý tưởng à, hoặc là à, chúng ta sẽ à, tạo dựng những công đức à, thì như vậy á, thì cái cuộc đời của chúng ta sống à, có ý nghĩa, có hữu ích ở trong cái cuộc sống này à, vậy thì ở trong cái câu thảo luận này theo ý của à, chúng con á, thì nghĩ rằng là một người á, mà không nghĩ về lý tưởng à, hoặc là không có những cái giá trị cao quý á, để mà bảo vệ với cuộc sống á, thì người này sẽ à, sống cũng như là giống như những người bất cần đời à, hoặc là giống như những người mà à, phóng túng à, chỉ ngược lại cái là à, nếu mà sống mà có những cái giá trị cao quý à, để bảo vệ hoặc là có tàm, có quý, có lý tưởng vân vân à, thì người này sẽ sống à, khép mình ở trong khuôn khổ, sống một cái cuộc đời ngay ngắn à, đàng hoàng à, để lại cho đời hoặc là đạo à, những cái công đức hoặc là à, những cái niềm tin à, hoặc là những cái danh tiếng à, đây là những ý con xin được thảo luận qua câu hỏi của thượng tọa Pháp Đăng đã nêu à, bây giờ thì như lời của thượng tọa mới vừa à, nói à, sau khi con trả lời dứt câu hỏi rồi thì sẽ thỉnh à, thượng tọa trả lời lại thêm một câu khác à, xin quý vị quan hỷ cho chúng tôi câu thảo luận số 3. Và ở trong cái câu thảo luận số 3 này có nói rằng là khi mà Đức Phật dạy, khi vị tỳ kheo thiếu tốn về thứ vật dụng vẫn giữ cái hạnh kham nhẫn thì Như Lai mới gọi là cái người thật sự kham nhẫn. Cái Phật ngôn này có phải là dạy về cái pháp mà cần được hộ trì như bài học ngày hôm nay hay không? Con xin thỉnh thượng tọa Pháp Đăng. Nam Mô Bụt Thầy ạ.
Dạ, chào cô. Cảm ơn một cái tính mạng ta này cho cái câu chuyện thứ hai và như là câu thứ ba để trả lời. Thì ở trong cái câu này thì chúng ta biết đó, một cái gì là thiếu thốn như là vật thực cũng thiếu thốn, y phục mặc cũng thiếu thốn, rồi thuốc trị bệnh cũng thiếu thốn, hoặc là chúng cứ ở thiếu thốn rồi nó một cái phòng ốc nó nhỏ hoặc là nó chặt, nhưng mà bị này hay là cái phòng ốc nó không có, nó không là nó chưa có được đầy đủ, như vậy là gọi là tham nhũng trong bốn món dụng là thiếu thốn, chúng ta gọi là thiếu thốn đó. Nhưng mà bị này vẫn tham nhũng được thì mới là tốt. Chứ còn nhiều khi chúng ta thấy một cái người mà đầy đủ rồi đó thì họ tham nhũng có nhiều khi là vì cái lợi lộc. Còn ở đây mà thiếu thốn đó, mình vẫn thanh nhẫn đó, mình thấy rằng là cái người đó có cái tâm tu tập rất là mạnh, nên dù cái vật dụng có thiếu thốn người nó cũng không bị chi phối. Như vậy thì thật sự là cái người đó có cái tâm tu tập mạnh, tu tập về cái thiện pháp mạnh, nên cái thiện pháp đó nó hiển lộ trong tâm, và những cái vật dụng thiếu thốn nó không có làm chi phối được cái tâm vị này. Nên quý vị thấy một cái người mà họ tu tập mà chúng ta có thể như là nói một cái có các cái vị mà hành thiền bên miệng Bắc Miến Điện, chúng ta nghe nói rằng những cái vị đó là đi bát mà thường làm các vị đó bữa nào nhận cơm cánh với một chút chút đồ ăn thôi là coi như là giống như là thượng vị vậy. Còn đa số các vị đó nhận được cháo người ta cúng dường cháo thôi, mà các vị đó chỉ ăn xong rồi múc một cái bát nước đem lên cái hang động để mà ở. Hang động cũng vậy, thấy là nó không có giống như là cái cốc của chúng ta, là cái hang động thì nó tối và nó có thể là nó không có giống như phòng của chúng ta. Thành điểm ta thấy những cái vị đó mà ở trong đó được đó là cái pháp mà các vị đã hành được là nó rất là đặc biệt. Nên vấn đề là thiếu thốn vật thực hay là y phục mà hay là cái chỗ ở đó, hay là thuốc trị bệnh mà nó không có nhiều vị này nhé, vẫn được là do cái tâm tu tập của vị này nó trở thành một cái thiện pháp luôn luôn có mặt. Bởi chúng ta thấy rằng đó, một cái tâm thiện mà luôn luôn có mặt đó, là cái tâm thiện mà có thể chúng ta hiểu tâm thiện vật trí mà làm việc tu tập đó, lúc nào chúng ta cũng có tu tập đề một đó. Thì cái tâm chúng ta nó có niềm vui cũng như là hải triều nghĩ, sát na nghĩ, trung mãn nghĩ, kỹ tăng nghĩ, kinh thân nghĩ. Từ nghĩ nó được lạc, từ lạc được kinh an, từ kinh an được như tập chi kiến, được giải thoát chi kiến. Thì những cái điều này được Đức Phật như ngày mô tả, cái nghĩa là một cái người mà đã loại bỏ được cái phiền não rồi đó, thì làm những cái vị này có một cái không có bị phiền não thiêu đốt nữa. Nó không bị dịch nạp tác động nữa. Còn một cái vị thứ hai là cái vị đó tu tập thiện pháp và với cái thiện tâm liên tục đó, nó cũng hạn chế được cái phiền não, và phiền não không có mặt ở trong tâm. Do cái vị đó khó tu tập thì cái sự cái tu tập đó nên những cái vị đó nó không có thấy thiếu thốn, không có muốn nói thực dụng, nhưng mà các vị đó có một cái nội tâm tu tập rất là cao, có nghĩa là có những cái pháp thiện. Từ cái tâm nhận được, nhưng mà vì họ ở cái đó đầy đủ quá đi, đầy đủ chỗ ở cũng đầy đủ, rồi cái y phục cũng đầy đủ, rồi ăn uống cũng đầy đủ, thì những cái tâm nhận thì cũng chưa phải là cái sự mà tâm nhận. Tại vì lúc bây giờ cái vật chất đầy đủ nó cũng là cái điều kiện, nên bình thường chúng ta thấy có nhiều người mà họ chịu đựng để họ lấy được người chồng giàu, tuy rằng lớn tuổi hơn họ, và họ chịu đựng những nỗi khổ mà cái họ để được làm là người gặp vợ trong gia đình, người ta giàu rồi họ biết bao nhiêu chuyện mình nó cũng có thể đẹp vượt qua được, vì họ thấy cái tài sản đó. Thì chúng ta cũng thấy như vậy, bởi vì cái người tùy tu đó nó có một số nào đó là chúng ta hiểu đó, cái tâm chúng ta phân tử lên, có nhiều khi nó liên hệ đến các cái vật chất, liên hệ đến vật chất mà người đó nghĩa là vẫn thanh nhẫn được. Và có nhiều khi nó giờ thiếu thốn vật chất hết đi, thiếu thốn vật chất hết, giống như bây giờ chúng ta nói một người về người ở trong gia đình mà khéo léo đó, bây giờ gia đình thì nghèo khổ, không có danh vọng, không có tiếng tăm gì hết đó. Không có tài sản, không có gì hết, họ vẫn tham nhẫn trong gia đình đó, họ ở trong gia đình đó với cái hạnh phúc là cái nằm một cái niềm hạnh phúc nào trong tâm mà họ cảm nhận được đó thì họ vẫn ở được. Thì chúng ta thấy đó là thật sự là cái người mà họ có cái tâm hy sinh và hạnh phúc nhiều. Còn nếu một người đầy đủ vật chất thì chúng ta thấy một cái gia đình nào đầy đủ thì vô đó là được, vô đó là tham nhẫn đó, thì chúng ta thấy cái tâm tham nhẫn thì đó nó không cao đúng rồi. Thì cũng như vậy, nếu một vị bị khu đó mà hành pháp đó, hành pháp nghĩa là tìm định tạo quả định thông ứng tiếng mà bị người đạt được đó, nên những cái vật dụng nó không có làm cản trở cái tâm của vị này được, thì cái tâm này bị an trú trong tiền định, an trú trong cái đạo quả hay là an trú trong cái thắng thí đó, nên vị này coi như là những vật kia không có vô gì với cái sự thành tựu to lớn này. Thì đây là một cái điểm cũng rất là đặc biệt, rất là đặc biệt mà chúng ta thấy bản thân của chúng ta cũng vậy đó. Có nhiều khi chúng ta gặp những cái trường hợp mà thiếu thốn gì đó, nhưng mà làm sao cái tâm đạo của mình là được đó, tâm đạo mình giữ được đó, thì mình phải nói là cái tâm đạo của mình có trí tuệ rất là nhiều, nên cái tâm đạo nó vẫn thường xuyên thanh tẩy trong tâm của mình. Còn nếu mà mình thấy mình hơi thất nghiệp, hơi bị nghèo đói, hơi bị tốn, hơi bị mạng chút xíu đó, cái tâm mình đã bị phối chuyển rồi, thì trường hợp này thấy rất nhiều. Có nghĩa là những hoàn cảnh đó, hoặc là những hoàn cảnh mà làm cho mình làm những việc tội lỗi, hoặc là những hoàn cảnh mà làm cho mình tốn thất cái lưu vật đó, thì cái đó là người ta gọi là cái hoàn cảnh. Còn ở trong hoàn cảnh nào người đó cũng có thể dù là thiếu thốn một vì là cũng tu tập được, dù trong hoàn cảnh nào cái chuyện họ mình cũng tăng trưởng được đó. Thì cái này những được gọi là Đức Phật gọi là những người đã hiểu được cái chánh pháp này, những người đã hiểu được chánh pháp này, lấy chánh pháp này là những tối thượng là cuộc đời của mình. Thì chính cái câu này đúng gì, chính cái câu này là một cái lời mà Đức Phật ngày xác định là cái vị mà kiến thố có muốn dụng mà không cảm nhận được đó. Thì cái này mới thật sự là khó do cái tâm lực bị mạnh. Còn bình thường đầy đủ bốn mốt thực dụng rồi mình tham nhẫn được, có thể thì khi thiếu thốn thì mình sẽ mất đi cái công tham nhẫn này. Còn trong khi mình đầy đủ thì có tham nhẫn này, và đó là một cái điều mà chúng ta là người thì cũng rất là dễ bị mất phải, chứ không phải là dễ dàng để chúng ta vượt qua đâu cái gì. Đây là cái điểm cũng nói đến cái tâm của chúng ta mà lúc nào cũng an cố trong cái tiền tài. Bây giờ đó thì chắc có lẽ là quay lại với trường tỏ phát thanh, đối với trường tỏ phát thanh có nghe được không? Trong cái câu này thì chỉ có ý nghĩa như vậy, chúng tôi xin trình bày. Bây giờ thì chúng tôi muốn hỏi trường tỏ phát thanh một câu nữa. Trường tỏ phát thanh có nghe được không? Thì ở trong cái câu số 4 á, các cái bậc thánh, các cái bậc thánh đế như là đệ tử của ngài Ca Diếp, các cái bậc thánh đệ tử của các ngài như là ngài Đại Diếp hay là ngài Tất là Phất, đều là muốn nêu gương ca cao cho hậu thế, thì các ngài muốn bảo lưu những cái giá trị gì? Thường thường chúng ta thấy như là ngài Ma Ca Sa Pá đến 120 tuổi thì không có bỏ những cái hạnh đầu đà, hoặc là chúng ta thấy ngài Tất là Phất đó, dù lúc ngài lớn tuổi rồi thì cái việc thuyết pháp giảng đạo hoặc là ngài giữ giới đó, ví dụ như là chúng ta thấy đệ tử của ngài làm thầy thuốc trị bệnh, dù là có vật thực nhưng mà ngài nhất định ngài cũng không ăn, hoặc là ngài bệnh đó thì ngài cũng đi đi thức thực có vật thực đến nhưng mà ngài cũng không ăn. Như vậy thì chúng ta thấy rằng đối với ngài Ca Diếp hay là các bậc thánh đệ tử Đức Phật thì nói ra rất là nhiều vị, chứ không phải là chỉ có ngài Ca Diếp mà ngài Ca Lợi Phật đâu. Nhưng mà khi mà ngài nêu cao cái gương lành như vậy đó, để cho đời, để cho hậu thế đó, ngài muốn bảo lưu những cái gì, những giá trị gì, thì tỉnh mình có phân thảo luận cho cái câu thảo luận số 4 này được không ạ? À, quý vị có nghe được chúng tôi hỏi không quý vị? Quý vị có nghe được cái tín hiệu của chúng tôi không? Alo? Quý vị được nghe được tín hiệu chúng tôi không? À, vậy thì quý vị chát lên cái tiếng ở tỉnh Bình Đọt trả lời cho câu số 4 đi.
Nam mô Bụt Thầy, chắc có lẽ thường toàn Phật tâm không có trước mắt, mà bây giờ thường về trong rung còn rất ít, nhờ đó còn được niềm tiếc là thường toàn Phật tâm. Nam mô Bụt Thầy, chứng được những ngày lên viện, đối với ở trong cái đời sống của các vị thánh tăng, ở trong cái thời kỳ của Đức Phật, nhất là chẳng hạn như ngày Ma Kết Pháp Bá, là ngày Cái Nhiếp, hoặc là ngày Tây Bức Tá, thì đối với những vị thánh tăng này là những cái bậc mà đã đoạn tận được lậu hoặc, đã đoạn trừ được lậu hoặc hoàn toàn. Thành ra cái ngày diễn giới hoặc là cái ngày làm cái điều gì đó không phải là diễn giới bình thường như chúng ta, hoặc là cái ngày vẫn giữ những cái hạnh lậu đà, thì không phải là để đoạn trừ hoặc là tác trừ phiền não, nhưng mà các ngài có những cái hạnh, những cái gương này đó, để những cái gương hạnh này để chỉ để cho cái hàng hậu thế là những người sau này, ví dụ như ngay ở trong thời của chúng ta, khi mà chúng ta đọc về những cái hạnh của các ngài thì có đôi lần ngay cả những chính bản thân của chúng tôi có đôi lần mình cũng ước nguyện, là mình cũng ước nguyện đến một lúc nào đó là mình thực hiện được như thế này. Thành ra vì thấy rằng cũng như chúng ta chúng tôi sống gần với những vị trưởng lão, thì ví dụ như mình thấy rằng cái vị đó có cái đức tính mà để mà chư tăng đến chùa của cái vị đó, thì cái vị đó sẽ cũng như là lo phụng sự chư tăng. Thì mình ở gần những vị đó thì mình cũng học theo cái hạnh đó. Còn mình ở gần những vị mà dạy học thì mình cũng học theo, mình cũng muốn học theo những hạnh đó. Hoặc là mình ở gần những vị trưởng lão mà có hạnh chi túc thì mình cũng muốn sau này mình trưởng thành thì mình cũng có những hạnh chi túc như cái vị trưởng lão mà mình đang sống gần. Thì ở đây chúng tôi nói rằng là ngày xưa thì đối với các bậc tín nhân có những cái nguyên lành cao quý như vậy để cho cái hàng hậu thế sau này cũng noi theo. Rồi ngày nay thì mình sống gần với những vị trưởng lão ở trong cái thời cận đại này, hoặc là những vị trụ trì có những cái vị nó có những đức hạnh đó thì cũng để lại cho đời, để lại cho đạo rất là nhiều. Những cái đức tính là cao quý lắm. Thành ra quý vị thấy rằng, tuy rằng nếu mà chúng ta nhìn vào là thì chúng ta thấy rằng, ví dụ như là có những cái giờ giấc hoặc là những cái đức tính, nhiều khi chúng ta nghĩ rằng ai làm cũng được, nhưng mà thật sự ra rất là khó. Quý vị, chúng ta phải có một cái sự để ý, rồi một cái sự thực hành, rồi lâu ngày chúng ta mới có được là một cái năng lực đó. Thì chính cái điều đó nó sẽ làm gương lại cho những cái thế hệ về sau nữa. Thành ra nếu mà nói về những cái gương của các ngài thì nếu mà các ngài đã thực hiện như vậy, đã để lại rất là nhiều giá trị. Mỗi cái khía cạnh có một cái giá trị khác nhau, mỗi cái khía cạnh có một cái giá trị khác nhau, và sẽ cái cuối cùng là sẽ làm gương cho những người sau này theo một nào. Đây là những ý con được thảo luận ngắn qua cái câu hỏi cuối cùng này, vì là cái thời gian nó cũng đã vừa đủ rồi, thành ra con xin được những lời tại đây. Và kính thưa quý vị, ở trong cái câu thảo luận này cũng đã kết thúc ở chương trình sinh hoạt của lớp Phật Bồ Tát Tâm Pháp. Ngày mai thì như giờ thường lệ, kính mời quý vị hãy vào trong lớp học để được nghe thời tiết giảng chính bản thân của tôi sẽ thuyết giảng đề tài ngày mai. Giờ đây một lần nữa chúng con xin thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng, kính chúc quý ngài có một đêm ngon giấc và một ngày an lành. Kính chúc quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ được an lạc trong giáo hóa của Đức Phật Bồ Tát Ma. Cuối cùng thì xin mời vị Phật tử có trách nhiệm hãy lên tri ân chư Tôn Đức Tăng để ban hồi hướng và thọ phước công đức.
Sa vô sa vô lành thai, con như trúc thay mặt đại chúng trong dân, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng viên mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn nhiều dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm Ops, chúng nhân viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong thính pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp, nguyện giác mật hữu ân, đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Ya. đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Đang điều hành hương Phật Pháp với Thái Thâm Mát xin phép được đóng dung trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả, xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam mô Bụt Thầy.